Chí Tịnh xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2024 có những tin chính sau đây.
Hội nghị bàn giao chức vụ Phó Chính ủy và Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre. Cà phê doanh nghiệp Bến Tre định kỳ tháng 3 năm 2024 chia sẻ và cùng tháo gỡ khó khăn vướng mắt, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Sơ kết 2 năm triển khai thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Viettel Bến Tre đồng hành thực hiện chuyển đổi điện thoại công nghệ 2G lên 4G.
Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Phó Chính ủy và Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
Thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tư lệnh Quân khu 9, Đại tá Lê Công Hạnh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Sư đoàn 330. Đại tá Võ Thanh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thượng tá Ngô Văn Diễm, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Hội nghị tiến hành thông qua biên bản bàn giao chức vụ Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giữa đồng chí Lê Công Hạnh và đồng chí Võ Thanh Sơn trên các mặt công tác cũng như phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Phát biểu giao nhiệm vụ, quyền Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến chúc mừng và đánh giá cao những cống hiến thành tích của Đại tá Lê Công Hạnh trên cương vị Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong những năm qua, luôn cùng với cấp ủy chỉ huy lãnh đạo chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm kỳ hoàn thành xuất sắc. Đối với đồng chí Võ Thanh Sơn và đồng chí Ngô Văn Diễm trên cương vị công tác mới, quyền Bí thư tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bến Tre yêu cầu tiếp tục phát huy truyền thống, phẩm chất, năng lực, tập trung lãnh đạo chỉ đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2024. Trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, góp phần cùng Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Thưa quý vị, ngày 30 tháng 3, cà phê doanh nghiệp Bến Tre định kỳ tháng 3 đã được tổ chức với sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam. Đến dự buổi họp mặt có bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Trần Thanh Lâm, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; đại diện các sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh và đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn.
Mở đầu buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin khái quát tình hình kinh tế xã hội tỉnh Bến Tre trong quý 1 năm 2024. Theo đó, kinh tế tăng trưởng 4,55%, đứng thứ 7 trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tiến triển khả quan so với con số 2,63% của quý 1 năm 2023. Trong bối cảnh Bến Tre đang bị ảnh hưởng nặng nề của hạn hán xâm nhập mặn, tình hình kinh tế cả nước và thế giới rất khó khăn. Đại diện ban tổ chức đã thông tin kết quả giải quyết những vấn đề các doanh nghiệp đề đạt tại kỳ cà phê doanh nghiệp trước và trong họp mặt doanh nghiệp Xuân Giáp Thìn vừa qua. Trong đó, ý kiến phản ánh của công ty cấp nước sinh hoạt Châu Thành, dự án du lịch cộng đồng tại xã Tân Mỹ, huyện Ba Tri, vướng mắc về đất đai trong dự án Echolai của công ty Phú Lễ, thủ tục môi trường thuộc dự án của công ty Hưng Thịnh Furniture. Bà Hồ Thị Quang Yến, quyền Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, kết quả đạt được trong quý 1 góp phần đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp để đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,5-7%. Tỉnh ủy hoan nghênh sự đồng hành của doanh nghiệp với chính quyền trong triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2024. Lãnh đạo tỉnh chờ đợi các lãnh đạo doanh nghiệp hiến kế và đề đạt giải pháp cơ chế để thực hiện chỉ tiêu nghị quyết và tầm nhìn phát triển của Bến Tre đến năm 2030. Tại buổi cà phê doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Bến Tre Trần Trang Đức phản ánh những khó khăn của doanh nghiệp hiện nay, nhất là trong chi phí logistics, chuỗi cung ứng, kinh tế tập thể, hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường. Đại diện công ty điện máy VIP bày tỏ sự quan tâm đến định hướng phát triển đô thị của tỉnh, công bố quy hoạch tỉnh. Đại diện Bến Tre Riverside Resort mong muốn chính quyền tạo điều kiện kết nối với các cộng đồng ở địa phương, tạo nên những sản phẩm đặc thù hướng đến khách quốc tế theo hướng du lịch xanh. đại diện công ty thực phẩm Chí Tâm còn vướng thủ tục đất đai. Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre phản ánh quyết định của huyện về quy hoạch du lịch tại Cồn Tân Mỹ, xã Tân Phú, huyện Châu Thành, dẫn đến không cấp phép môi trường cho các cơ sở chăn nuôi thủy sản tại địa phương này. Điều này lãng phí tài nguyên thủy sản và ảnh hưởng đến việc làm của hơn 1.500 lao động địa phương. Đề nghị chính quyền tạo điều kiện duy trì hoạt động của các cơ sở này trong khi chờ đợi thực hiện quy hoạch. Công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn trái cây Chánh Thu nêu thực tế, hiện nay khá nhiều hợp tác xã trên địa bàn hoạt động yếu, trong khi vai trò của hợp tác xã trong chuỗi cung ứng ngày càng quan trọng, góp phần thúc đẩy xuất khẩu trái cây của tỉnh, trong đó có bưởi da xanh. Về tín dụng, doanh nghiệp cũng rất cần các ngân hàng thương mại đồng hành và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và đòi hỏi của thị trường trong từng giai đoạn cụ thể. Các ý kiến đã được lãnh đạo các sở ngành địa phương tại buổi họp mặt giải trình và thông tin làm rõ các chướng mắc và ghi nhận những ý kiến để tiếp tục cải cách hành chính nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn. Kết thúc buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm nêu rõ những khó khăn doanh nghiệp và của tỉnh trong những tháng đầu năm 2024 là rất rõ ràng. Tuy nhiên, những chỉ tiêu cơ bản của tỉnh đang có triển vọng tốt hơn so với cùng kỳ 2 năm trước. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã sớm chỉ đạo chủ động triển khai kế hoạch phòng chống hạn mặn để đảm bảo nước sinh hoạt, phục vụ sản xuất công nghiệp, hạn chế tác động tiêu cực của thiên tai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh hoan nghênh các sở ngành và địa phương đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết những chướng mắc nêu ra tại buổi cà phê doanh nghiệp, đề nghị các địa phương và cơ quan chức năng tích cực và nhanh chóng phối hợp với doanh nghiệp xử lý các vấn đề nêu ra tại buổi họp mặt theo quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp làm ăn hiệu quả theo định hướng chung của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tâm thông tin thêm, hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 7 năm 2024. Cùng với sự kiện khởi động cầu Ba Lai 8 và đường ven biển, những sự kiện góp phần quan trọng tạo sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Thưa quý vị, chiều ngày 29 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chuyển đổi số. Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì hội nghị.
Qua 2 năm triển khai thực hiện đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục công lập trong tỉnh có kết nối Internet, đảm bảo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Ngành giáo dục và đào tạo đã xây dựng đội ngũ cốt cán chuyển đổi số trong toàn ngành. 100% cơ sở giáo dục phổ thông đã trang bị nền tảng dạy học trực tuyến, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số được tăng cường. Các nhà trường hoàn thiện thu nhập thông tin, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung, liên thông 100% dữ liệu báo cáo lên cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Toàn ngành giáo dục và đào tạo áp dụng tốt các phần mềm quản lý văn bản, kiểm định chất lượng giáo dục, hồ sơ công việc điện tử, tuyển sinh trực tuyến, triển khai phối hợp thực hiện đề án 06. Trong hoạt động quản trị quản lý và cơ sở dữ liệu đã có bước chuyển sang công nghệ số. 100% cơ sở giáo dục áp dụng các tiêu chí chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục từ mức độ cơ bản trở lên. Ngành giáo dục và đào tạo triển khai 75 thủ tục hành chính, đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đầu năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre đã hoàn thành việc trang bị hệ thống kho học liệu dùng chung. Hiện sở đang triển khai hướng dẫn giáo viên các trường lựa chọn xây dựng một số video dạy học, dạy bài SCOM trực tuyến, dạy bài SCOM trực tuyến, tổ chuyên môn thẩm định để chuyển lên hệ thống. Tại hội nghị, các đại biểu trình bày những khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị cung cấp công nghệ thông tin và các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, giải đáp thắc mắc và gợi ý giải pháp để cơ sở giáo dục thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trong thời gian tới. Bà La Thị Thúy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị các cơ sở giáo dục rà soát lại nội dung liên quan chuyển đổi số tại đơn vị theo bộ tiêu chí chuyển đổi số của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chỉ tiêu theo kế hoạch chuyển đổi số của Ủy ban Nhân dân để triển khai thực hiện đạt quy định lộ trình đề ra. Mỗi đơn vị cần chủ động trong công tác triển khai, tổ chức sử dụng hết tính năng các phần mềm đã được trang bị, tránh tâm lý ngại thay đổi, triển khai các dịch vụ công trực tuyến đến giáo viên, thông tin đến phụ huynh học sinh. Các phòng chuyên môn tăng cường giám sát, theo dõi, hỗ trợ các trường trong thực hiện chuyển đổi số, kịp thời tham mưu lãnh đạo sở các nội dung liên quan để chỉ đạo kịp thời.
Thưa quý vị, vừa qua Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, cụm trưởng cụm thi đua số 8 khu vực Bắc Sông Hậu đã tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua và cho ý kiến về các hoạt động của cụm năm 2024.
Cụm thi đua số 8 khu vực Bắc Sông Hậu gồm 6 đài phát thanh và truyền hình là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Đồng Tháp và Vĩnh Long do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long là cụm trưởng năm 2024. Tại hội nghị, đại biểu đã thống nhất với kế hoạch giao lưu ngành phát thanh và truyền hình cụm thi số 8 Bắc Sông Hậu lần thứ 20 năm 2024 nhằm kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 21 tháng 6 năm 1925 và được tổ chức trong 2 ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 6 với nhiều hoạt động như hội nghị sơ kết công tác phát thanh và truyền hình cụm thi đua số 8, giao lưu văn nghệ thể thao, trò chơi dân gian, hoạt động an sinh xã hội và liên quan nghiệp vụ. Đại biểu đã tham gia cho ý kiến về cơ cấu giải thưởng, thể lệ và thời gian tham gia các thể loại liên quan nghiệp vụ phát thanh và truyền hình và các trò chơi. Đối với kế hoạch thực hiện chương trình kết nối Bắc Sông Hậu năm 2024, đại biểu cơ bản thống nhất với kết cấu, với hình thức và nội dung thực hiện. Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 6 đài thuộc cụm thi đua số 8 khu vực Bắc Sông Hậu đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024 với 10 nội dung như thực hiện sứ mệnh của báo chí cách mạng là khơi dậy và nuôi dưỡng khát vọng, tạo thành sức mạnh tinh thần cho đất nước, vươn lên hùng cường và thịnh vượng, đổi mới cách thức nội dung, các chương trình tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chủ động tham mưu đề xuất các cơ quan chủ quản báo chí quyết định các vấn đề theo thẩm quyền, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, đẩy nhanh chuyển đổi số trong báo chí, duy trì tinh thần đoàn kết trong đơn vị, tuân thủ thực hiện nghiêm quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động, tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu, phóng viên nhà báo tích cực chủ động đổi mới tư duy, hoàn thiện kỹ năng và khả năng ứng dụng các công cụ, giải pháp mới và nghiên cứu bố trí nguồn nhân lực thích đáng cho việc khen thưởng đột xuất các cá nhân tập thể có thành tích mang tính đột phá, có đóng góp trong sự phát triển chung.
Thưa quý vị, hiện tại công nghệ 2G đã không còn phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ cho tắt sóng mạng 2G, hỗ trợ người dân hoạt động trên môi trường số chất lượng cao. Với quan điểm không để người dân nào bị mất liên lạc, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngay từ đầu năm 2024, Viettel đã có những chương trình chính sách ưu đãi hỗ trợ người dân nâng cấp từ máy 2G lên máy 4G trước khi dừng công nghệ 2G.
Ngày 23 tháng 2 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông ra thông báo, kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, các dòng máy 2G không hợp chuẩn sẽ bị chặn. Từ tháng 9 năm 2024, các dòng máy 2G sẽ không còn sử dụng được. Việc sử dụng điện thoại 4G giúp người dùng có thể truy cập Internet tốc độ cao để học tập, làm việc, có thể kết nối các ứng dụng Zalo, Facebook, nhìn thấy, thăm hỏi với người thân, bạn bè, con cháu ở xa qua video call. Vừa thuận tiện thanh toán các dịch vụ trực tuyến tiện ích trong giáo dục, y tế, điện nước, viễn thông, thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân có điều kiện tiếp cận sử dụng các dịch vụ số đa dạng, kiến tạo nên môi trường số chất lượng cao cho chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Theo thống kê, toàn tỉnh Bến Tre còn 180.000 thuê bao sử dụng điện thoại 2G. Để hỗ trợ người đang sử dụng máy 2G nâng cấp lên máy 4G, Viettel Bến Tre đã phối hợp chính quyền địa phương ra quân chuyển đổi máy 2G sang 4G tại 7 huyện trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Viettel tổ chức 30 đội lưu động, tổ chuyển đổi số cộng đồng đến tận nhà, từng ấp, từng xã để hỗ trợ người dân chuyển đổi lên máy 4G và cài đặt, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng cơ bản, đặc biệt là người cao tuổi, người dân vùng nông thôn, xã đảo. Điều đáng mừng là bà con rất phấn khởi, hợp tác để được các nhân viên hỗ trợ chuyển đổi lên máy 4G.
Giờ chuyển đổi rồi mình xài cái này thông minh còn vui hơn, rộng hơn, vui chứ. Không biết nói gì hơn thì cũng cảm ơn, nhất là Viettel, giao nguyện quỹ, những cán bộ của địa phương, xã, ấp mà tổ chức cái lễ để đi vận động bà con để người ta tìm hiểu về cái thông tin đại chúng sau này hơn. Theo Bộ Thông tin Truyền thông mà cắt cái mấy già chết luôn.
Thường thường thì cô không có liên lạc với ai, tại vì cô ở nhà không liên lạc với nhỏ mấy đứa con cô không, chứ không có liên lạc nhà hết trơn á. Với mấy nhỏ bạn vậy đó. Rồi còn giờ mấy chú đó cũng mà giải thích cho cô biết đổi từ 2G tới 4G thì cô cũng cảm ơn mấy chú cũng giải thích rõ ràng cho cô.
Qua cái vấn đề mà chuyển đổi từ 2G đến 4G thì thấy chỗ công ty Viettel thì xuống đây hỗ trợ cho chỗ ấp Vinh Hai thì thấy cho bà con đây ta cũng nhiệt tình hưởng ứng theo cái chỉ tiêu mà ở trên đề ra thì cũng cảm ơn Viettel rất là nhiều. Thì để đồng hành cùng với chỗ bà con để làm cho chuyển đổi từ 2G đến 4G.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện để chuyển đổi điện thoại thông minh 4G. Nắm bắt được thực trạng này,
Viettel Bến Tre đã có nhiều chương trình ưu đãi thiết thực như hỗ trợ giảm giá máy cho người dân từ 30% đến 40%, như máy 4G không cảm ứng, giá từ 390.000 đồng còn 290.000 đồng. Máy 4G cảm ứng chỉ từ 1.490.000 đồng, còn 890.000 đồng.
Được tặng 28GB data tốc độ cao và xem TV miễn phí trên ứng dụng TV 360. Đặc biệt, khi chuyển máy 2G lên 4G trước ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng còn được tham gia quay số trúng thưởng lên 4G lên đời với giải thưởng 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu GB data và phút gọi. Ngoài ra, Công đoàn Viettel Bến Tre đã vận động công nhân viên quyên góp hỗ trợ tặng máy cho người dân thật sự rất khó khăn.
Tại sao mà chúng ta phải chuyển tới 2G lên 4G? Ngoài rất là nhiều cái tiện ích là không nói, nhưng mà có một cái mà Bộ Thông tin quyết tâm phải làm cho được là quản lý cái tin rác. Cái thứ hai là chúng ta, chính phủ hiện nay là đang tập trung triển khai quyết liệt cho được cái đề án về dữ liệu dân cư, tích hợp cho được các dữ liệu thông tư và những cái dịch vụ mà phục vụ đời sống hàng ngày của bà con sau này sẽ tích hợp toàn bộ trong cái điện thoại. Và sử dụng kỹ có sử 4G mới được, chứ 2G là không được.
Trong thời gian này thì chúng tôi tập trung đồng hành với cơ quan chính quyền địa phương, các phường xã, huyện, đến từng người dân, cộng với các cái chính sách hỗ trợ giá máy từ 30-50% giá, và đến từng hộ dân để hỗ trợ người dân thực hiện cái việc chuyển đổi này. Nếu mà chúng ta làm tốt cái việc này thì các đồng chí biết là sẽ cải thiện các chỉ số chuyển đổi số DTI của tỉnh. Nhân viên của Viettel đến hướng dẫn người dân cách sử dụng Internet, sử dụng các hệ thống nền tảng. Thì khi mà người dân biết sử dụng cái máy smartphone này thì người dân sẽ kết nối được với người thân của mình ở xa bằng các cái hình ảnh. Thông qua máy smartphone này thì mọi người cũng có thể là cài đặt các cái nền tảng, ứng dụng trên đấy như các cái dịch vụ hành chính công, dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, tiền điện, tiền nước, các hệ thống tài khoản của ngân hàng. Và đặc biệt là thông qua cái máy smartphone này, thông qua kết nối Internet này thì mọi người có thể cập nhật các cái thông tin trên thế giới một cách kịp thời. Thông qua máy smartphone này chúng ta cũng thể mua bán các cái online trên mạng và có thể đưa được các sản phẩm dịch vụ của từng người dân quảng cáo trên nước và toàn thế giới.
Trong tháng 4 năm 2024, Viettel Bến Tre sẽ phối hợp chính quyền địa phương tiếp tục tổ chức lễ ra quân tại huyện Mỏ Cày Bắc và thành phố Bến Tre. Quyết định tắt sóng 2G được xem là bước ngoặt quan trọng để thúc đẩy các chương trình chính phủ điện tử, kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam. Và việc có giải pháp hỗ trợ khách hàng là điều mà Viettel đã và đang làm vì mục tiêu chung chuyển đổi số quốc gia.
Chúng tôi xác định là để mà thực hiện chuyển đổi này thì cũng có rất nhiều việc cần phải làm trong thời gian tới. Việc thứ nhất là liên quan đến trong thời gian là hết đến tháng 9 này thì chúng tôi phải triển khai khoảng 100 vị trí trạm phát sóng 4G cộng với hơn 200 giải pháp để tất cả người dân ở địa bàn Bến Tre này đều có sóng 4G sử dụng với dịch vụ tốc độ cao. Cái thứ hai nữa là ngoài dịch vụ di động thì chúng tôi cũng triển khai bổ sung thêm khoảng gần 40.000 cổng Internet cáp quang, nâng tỷ lệ là từ trên phủ đến hộ dân là 56% lên 65%. Và hết năm 2024 thì chúng tôi sẽ phủ là 75%. Bên cạnh đó thì năm nay thì Viettel cũng sẽ triển khai hệ thống hạ tầng mạng 5G. Chúng tôi sẽ triển khai hướng dẫn người dân sử dụng các cái nền tảng, chẳng hạn như cài đặt cho người dân sử dụng các dịch vụ Viettel Money, thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ giải trí free như TV 360 và hàng loạt các cái nền tảng của chính quyền đang triển khai cho người dân với mục tiêu là nâng tầm đời sống vật chất của tinh thần của người dân trong cái công cuộc chuyển đổi số này, giúp cho người dân thì thông minh hơn, có nhiều cách tiếp cận một cách thông tin một cách nhanh nhất.
Chuyển đổi máy điện thoại lên công nghệ 4G luôn cần sự chung tay của toàn xã hội. Để hưởng ứng, người dân trên địa bàn tỉnh có thể đến cửa hàng Viettel gần nhất chuyển đổi thiết bị từ 2G lên 4G để cài đặt, sử dụng phần mềm, ứng dụng tiện ích phù hợp với chủ trương chung và góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Bến Tre trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật.
Ngày hội việc làm năm 2024 với chủ đề dạy nghề gắn với việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công bố dịch dạy động vật trên địa bàn xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam.
Thưa quý vị, sáng ngày 30 tháng 3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre tổ chức Ngày hội Việc làm năm 2024 với chủ đề Dạy nghề gắn chế việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Đây là sự kiện được Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức với hình thức vừa trực tiếp và trực tuyến với các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Có trên 300 học sinh sinh viên các trường nghề trong tỉnh và một số người lao động của các huyện thành phố Bến Tre đến dự. Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động giao lưu tọa đàm với doanh nghiệp, công ty và các trường nghề trong và ngoài tỉnh, cùng gần 30 gian hàng trưng bày sản phẩm, tư vấn giới thiệu việc làm, du học ngoài nước. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp lựa chọn tuyển dụng những nhân sự trẻ, năng động, có năng lực đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của doanh nghiệp. Đây cũng là thời điểm để các trường trong và ngoài tỉnh thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh ngành nghề đang tuyển, cần tuyển để các em học sinh và người lao động lựa chọn đăng ký tham gia.
Với ngày hội việc làm hôm nay, em hiểu được cái nhu cầu việc làm của nước ta hiện nay, nghe được các trường đại học uy tín tư vấn về việc làm và hướng nghiệp. Em tự tin hơn khi xác định được cái hướng đi trong tương lai sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Đến với ngày hội tư vấn việc làm của tỉnh Bến Tre năm 2024 ngày hôm nay, bản thân em được nghe hiểu biết hơn các ngành nghề từ các trường cao đẳng đại học. Đặc biệt thì được nghe tư vấn thông tin từ các công ty du học bên nước ngoài. Thông qua ngày hội tư vấn việc làm ngày hôm nay, em cảm thấy mình tự tin và yên tâm hơn trong việc định hướng nghề nghiệp.
Em cũng đã học được rất là nhiều những cái kiến thức về thông tin tuyển sinh, cũng như là được giới thiệu những cái ngành nghề và được biết cái cách mà tìm những cái ngành nghề phù hợp với mình. Qua đó thì em cũng đã được tìm hiểu thêm về cái ngôi trường trung cấp việc làm này và cũng có thể dễ dàng hơn trong cái chuyện mà định hướng nghề nghiệp tương lai của mình.
Năm 2023, Bến Tre đã giải quyết việc làm cho 21.427 lao động, đạt hơn 107,1% kế hoạch, đưa 2.038 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt gần 102 kế hoạch, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 66,5%. Để quyết tâm thực hiện đạt các chỉ tiêu trên trong năm 2024 và cả giai đoạn năm 2021-2025, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với các sở ngành liên quan và các địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tăng cường thông tin dự báo thị trường lao động trong và ngoài nước, giúp cho người lao động có cơ hội tìm được việc làm cũng như các doanh nghiệp tuyển đủ số lượng lao động cần thiết.
Chúng tôi sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh tập trung triển khai chỉ đạo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn của tỉnh phối hợp một cách đồng bộ, nhịp nhàng, chặt chẽ hơn để hỗ trợ và đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong cái công tác phát triển giáo dục nghề nghiệp kết hợp với lao động tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời là gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp và cái nhu cầu tuyển dụng sử dụng nguồn lao động của cái thị trường lao động hiện nay và nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực tạo việc làm bền vững và cái kết nối là thúc đẩy cái việc mà cung cầu lao động trong tỉnh và trong cái khu vực của các cái tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng như là các cái tỉnh trong cái vùng miền Đông Nam Bộ. Các cái cơ sở đào tạo là phải có một cái sự đổi mới về là nâng cao chất lượng đào tạo gắn với chuyển đổi số và việc cải tiến cái môi trường là trong cái công tác và có những cái phương pháp giảng dạy nắm bắt kịp thời cái nhu cầu thực tế của cái thị trường lao động để là mở rộng ngành nghề.
Thứ nhất là nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông, phối hợp giới thiệu việc làm cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trung cấp và cao đẳng. Thứ hai là đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong các trường phổ thông thông qua các môn học và các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tổ chức liên kết chặt chẽ với các trường nghề, tăng cường cái khâu dạy bổ túc văn hóa cho học sinh học nghề, tạo điều kiện cho các em liên thông ở các bậc học cao hơn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục, định hướng phân luồng học sinh cũng như tìm hiểu về các nhu cầu lao động và thị trường lao động. Hàng năm khi có kết quả trúng tuyển vào lớp 10, phòng giáo dục và đào tạo các huyện và thành phố sẽ cung cấp đầy đủ cái số liệu cũng như thông tin học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 đến các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để tiếp cận và tư vấn và học nghề.
Theo kế hoạch năm 2024, Bến Tre giải quyết việc làm cho 20.000 lao động, đưa người lao động đi làm việc ngoài nước 2.500 lao động, tuyển sinh và đào tạo các cấp trình độ cho 11.000 người, tiếp tục thực hiện nghị quyết số 09 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre quy định chính sách ưu tiên đối với hộ nghèo, hộ chính sách, con mồ côi, hộ bị thu hồi đất được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với lãi suất 0,55% trên tháng, hỗ trợ chi phí khám sức khỏe, học ngoại ngữ, làm hộ chiếu. Ngày hội việc làm là dịp tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên, người lao động và các doanh nghiệp, đơn vị tư vấn du học nghề kép, hệ vừa học vừa làm ở nước ngoài trao đổi thông tin về lao động việc làm, đồng thời giúp cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động và giáo dục nghề nghiệp nắm bắt thêm thông tin để phân luồng tổ chức các hoạt động giao dịch việc làm và tư vấn hướng nghiệp theo hướng chuyên sâu, phù hợp với từng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh nhà.
Thưa quý vị, ngày 29 tháng 3, Ban chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Trong năm 2023, Ban chỉ đạo huyện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hỗ trợ củng cố, thúc đẩy các loại hình kinh tế tập thể phát triển và đã đạt và vượt 5 trên 6 chỉ tiêu chủ yếu. Huyện đã thành lập được tổ công tác chuyên sâu tư vấn đổi mới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2023-2025. Công tác thành lập mới liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã đạt kết quả tốt. Có 62,5% hợp tác xã hoạt động được xếp loại tốt khá, có 3 hợp tác xã doanh thu trên 10 tỷ đồng, trong đó 2 hợp tác xã doanh thu trên 17 tỷ đồng. Việc củng cố giải thể hợp tác xã hoạt động yếu kém được quan tâm, đã giải thể 1 trong 3 hợp tác xã trong diện giải thể. Cũng trong năm 2023, huyện đã thẩm định và đề nghị 6 hồ sơ hưởng chính sách về lao động trẻ, về làm việc cho 6 hợp tác xã với tổng kinh phí hơn 430 triệu đồng và 4 hồ sơ hưởng chính sách thành lập mới của Liên hiệp Hợp tác xã Dừa Hữu Cơ Thành phố và 3 hợp tác xã với kinh phí hơn 130 triệu đồng. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện đề nghị các thành viên ban chỉ đạo và tổ giúp việc, tổ công tác chuyên sâu, các ngành địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu đã đề ra trong năm 2024, xây dựng kế hoạch phát động cao điểm thi đua đồng thời mới năm 2024-2025 trong xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, quan tâm đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, xây dựng nguồn nhân lực quản lý nhà nước, điều hành hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã, các ngành quản lý về chuyên môn, tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo biện pháp hỗ trợ đối với các hợp tác xã, quan tâm hỗ trợ xây dựng và quảng bá sản phẩm OCOP, thương hiệu sản phẩm của các tổ hợp tác xã. Dịp này, có 4 tập thể, 5 cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện khen thưởng có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể năm 2023.
Vừa qua, Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam đã ban hành quyết định số 1580 về việc công bố dịch dại động vật trên địa bàn xã An Thới, sau khi địa phương này ghi nhận một trường hợp chó nghi dại cắn người, gây hoang mang cho người dân.
Theo báo cáo của trạm chăn nuôi và thú y Cù Lao Minh, tại hộ ông Nguyễn Văn Vũ, tổ nhân dân tự quản số 5 ấp An Thiện, xã An Thới, vào tháng trước, có một con chó hung hăng vào nhà cắn 4 con chó nhà của ông Nguyễn Văn Vũ. Đến ngày 17 tháng 3, một trong 4 con chó trên đã cắn bà Nguyễn Thanh Trúc đang làm việc tại nhà ông Vũ. Ông Vũ đã bắt nhốt con chó này lại để theo dõi và đến ngày 20 tháng 3, con chó cắn bà Trúc xuất hiện nhiều biểu hiện lạ như co giật, sùi bọt mép và đã chết không lâu sau đó. Ông Vũ đã lập tức tiêu hủy 3 con chó còn lại và báo với cơ quan chức năng đến khoanh vùng xử lý hiện trường. Đến nay sức khỏe của bà Trúc vẫn bình thường và đã tiêm ngừa vaccine dại đầy đủ theo khuyến cáo.
Tôi đang làm cái đang lục dừa đó, đang lục dừa rồi xong rồi ngồi xuống thì chó nó chạy lên nó cắn cái giò chị thì có dấu răng. Thấy thì chị nói là con chó này nó bị nhiễm rồi tại vì có con chó kia nó lại nó cắn con chó này. Đêm đó nói chung là chị không ngủ được, chị sợ là nó bị dại thôi chứ chị không sợ rồi sáng bữa 18 tây là chị đi chích ngừa.
Căn cứ thông báo số 24 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Chi cục Thú y vùng 6 đã phát hiện virus dại rabies virus có trong mẫu xét nghiệm. Qua đó xác định An Thới là xã đang có dịch dại động vật. Các xã dùng uy hiếp gồm An Định, Ngãi Đăng, Thành Thới A, An Thạnh và Đa Phước Hội. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân huyện Mỏ Cày Nam yêu cầu các địa phương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch. Đối với vùng có dịch, phải quy động toàn bộ nhân lực, vật lực cần thiết phục vụ cho công tác chống dịch.
Ủy ban dân huyện cũng đã có cái văn bản chỉ đạo là trên địa bàn xã An Thới và các cái vùng giáp ranh, đặc biệt là trên địa bàn xã An Thới là phải rà soát lại để mà tổ chức tiêm phòng đảm bảo được 100% cái đàn chó. Các cái xã mà giáp ranh thì cũng phải rà soát các cái đàn chó, đàn mèo trên địa bàn để làm sao mà chúng ta là tiêm phòng đạt cái tỷ lệ tối thiểu ít nhất là 80%.
Hiện tại thì trong cái thời điểm này là nắng nóng là cái nguy cơ cái bệnh dại sẽ phát sinh. Do đó thì đối với ngành chăn nuôi á, thì nuôi chó thì bắt buộc là phải tiêm phòng định kỳ hàng năm. Giờ cái hai là phải không được thả rong ngoài đường. Theo quy định thì đối với những người nuôi chó mà để thả rong ngoài nơi công cộng, nếu mà cắn người thì chủ nuôi chó phải chịu mọi chi phí về điều trị xét nghiệm. Ngoài ra thì bên cạnh đó thì theo quy định thì nếu mà để chó thả rong ngoài đường sẽ bị phạt vi phạm hành chính. Đặc biệt cái lưu ý là đối với người bị chó cắn là phải đến ngay cơ quan y tế để được tư vấn và tiêm phòng vaccine dạy kịp thời. Lưu ý là không được tự ý chữa bệnh, không thuộc dùng thuốc nam và không thể là kêu thầy lang để lấy nọc để trị bệnh.
Hiện nay, trong thời điểm nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra bệnh dạy trên động vật là rất cao. Do đó, mọi người dân cần nâng cao ý thức trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, thống kê số lượng đàn chó mèo, thực hiện tiêm ngừa bệnh dạy cho chó mèo đầy đủ. Khi gặp chó mèo đi quan có dấu hiệu của bệnh dạy như tấn công người, lên cơn co giật, phải báo ngay với thú y xã, huyện để tiến hành xử lý, tránh lây lan dịch dạy ra diện rộng.
Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.